Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Lần trước chúng ta đang nói về sở hữu tâm trong thiền sắc giới, đặc biệt là trong sơ thiền. Thì trong phần này, lần trước đó thì tôi có giảng rồi và giảng một cách tổng quát, cho nên bây giờ tôi sẽ lặp lại, đặc biệt cái phần này là lặp lại và giảng kỹ hơn để cho quý vị dễ nắm. Tôi làm như vậy là bởi vì tôi nghĩ đây là một cái pháp hành rất tốt, mà khi mà mình đã hiểu rõ, mình nắm rõ thì mình có thể hành tại nhà mình. Mình làm một cái casino và rồi mình hành mỗi ngày thì cái tâm mình an định rất tốt. Bởi vì cái đời sống ở thế gian là cái đời sống mà nó kích thích, nó làm cho cái tâm mình luôn luôn phóng dật. Bây giờ cái cách hành thiền này là cái cách đơn giản nhất mà chúng ta có thể thực hiện được, và nó giúp cho cái tâm phóng dật của chúng ta đó là nó suy giảm rất là nhanh. Và đồng thời đó, tất cả những cái triền cái trong đời sống hàng ngày nó không có nhiều cơ hội để khởi lên, thì như vậy chúng ta có được sự bình yên ở trong tâm. Và khi mà chúng ta hành lâu như vậy mà cái tâm chúng ta nó thuần thục được rồi, thì cái chuyện mà chúng ta bước vào để hành thiền Vipassana là một cái bước rất dễ dàng. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng muốn hành thiền Vipassana thì trong cái sát na định đó, nó tương đương với là cái an chỉ định của thiền sắc giới, hoặc là nó tương đương với cận định của thiền sắc giới. Và khi trong tâm ta khởi lên một cái sát na định như vậy thì cái định lực nó mạnh, nó có giá trị như là cái cận định hoặc là an chỉ định của thiền sắc giới, thì tuệ mới phát sanh được. Cho nên chúng ta đi học các cái pháp thiền về Vipassana là chúng ta cần phải học và chúng ta cần phải hành trong thiền viện. Nhưng mà chúng ta rất là khó đạt được nếu như mà chúng ta nơi tâm mình á, các cái triền cái chúng ta không biết làm cho nó lắng xuống, để cho cái lực định của chúng ta mạnh lên thì chúng ta mới hành thiền Vipassana được. Cho nên đừng nghĩ rằng là với một hai khóa thiền Vipassana là chúng ta có thể hành được. Chúng ta biết cách, chúng ta học cách hành thiền Vipassana, nhưng mà cái tâm chúng ta đó, chúng ta cần phải dạy dỗ nó từ trong cái nền tảng thì chúng ta mới thành tựu được Vipassana. Còn nếu chúng ta không dạy dỗ, không uốn nắn cái tâm của chúng ta một cách có phương pháp, tức là như lý tác ý, thì cái chuyện chúng ta hành thiền Vipassana rất là xa vời. Vì cái lẽ đó mà khi giảng về cái sở hữu tâm trong thiền sắc giới, đặc biệt là trong sơ thiền, thì tôi cố gắng giảng thật kỹ để cho quý vị lấy cái này làm một cái pháp hành. Mà khi chúng ta đã chọn một cái kasina là đất sét, thì nó không có phân biệt cái tính cách riêng của mỗi người. Tức là người có cái tính tham nhiều, hay là sân nhiều, hay là si nhiều, hay là trộn lẫn một cách phức tạp, thì cũng không có quan trọng gì hết. Đối với kasina đất sét này, thì nó không phân biệt tính cách của hành giả, mà ai cũng có thể hành thiền được. Và khi mà hành đúng cái phương pháp này, thì cái tâm của chúng ta được vững mạnh. Và khi bất cứ một cái pháp bất thiện nào khởi lên trong tâm, thì nhờ cái pháp thiền định này mà chúng ta có thể là làm cho nó yên ổn được. Tức là chúng ta đình chỉ tư duy được. Tức là chúng ta an trú cái tâm của chúng ta vào trong thiện tâm được. Như cái bài kinh song tâm và cái bài kinh mà an trú tâm kinh, thì chúng ta đã học được cái phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta. Nhưng mà không phải là chúng ta biết phương pháp là chúng ta có thể thành tựu ngay, mà chúng ta cần phải áp dụng, cần phải hành. Và đặc biệt khi chúng ta hành cái pháp thiền sắc giới này, thì nó hỗ trợ rất nhiều cho cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Và cái này là cái bước nền tảng để cho chúng ta có thể tiến tới hành thiền Vipassana và giải thoát ra khỏi những cái đau khổ của thế gian. Và cái bước mà chúng ta đi, thì như quý vị đã thấy rằng là trong cái dục giới này, thì chúng ta phải lấy cái bồi dưỡng cái thiện là căn bản. Vì chúng ta thấy là trong 8 cái tâm thiện này, nó có 4 tâm thiện hợp trí. Thì 4 tâm thiện hợp trí này, khi phát triển đến thiền sắc giới, thì cái nền của nó là tiến từ thiền sắc giới, từ cái thiền hợp trí này đây. Và khi chúng ta tiến qua thiền Vipassana, thì nó cũng 4 cái tâm thiện hợp trí này, nhưng mà nó ở cái mức độ cao hơn, tức là cái định của nó đã vững chắc rồi. Thì khi cái định vững chắc rồi, định mà chúng ta rèn luyện ở cái sơ thiền sắc giới này đây vững chắc rồi, thì chúng ta mới tiến hành qua thiền Vipassana được. Cho nên quý vị thấy không, trong cái tu tập của chúng ta đi từng bước một. Nếu mà trong cái đời thường đây, chúng ta không biết chuyển hóa tâm thức để cho chúng ta gieo trồng cái pháp thiện liên tục hằng ngày trong tâm của chúng ta, thì khi mà chúng ta bước vào thiền á, chỉ là hành thiền sơ thiền sắc giới thôi, thì cái định tâm cũng rất là khó khăn. Bởi vì khi mà định tâm đó, thì là 4 cái thiền, 4 cái tâm hợp trí này nó phải nằm ở đây, nó phải có mặt ở đây, nó mới hành cái thiền sơ thiền sắc giới được. Và khi cái tâm hợp trí ở đây mà nó đi đến cái cận định hoặc là an chỉ định rồi, thì nó mới làm được cái nền mà mình mới tiến hành cái thiền Vipassana được. Quý vị thấy rõ chưa? Vì vậy mà trong cái tu tập đó, thì cái pháp học nó là một cái nền tảng để chúng ta hiểu biết mà chúng ta đi con đường chuyển hóa tâm thức. Và cũng cái pháp học đó nó sẽ là nền để chúng ta hiểu biết cái phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, và chúng ta hành cho đúng cái phương pháp đó thì chúng ta mới đạt được. Và khi chúng ta tiến trên con đường tu tập của mình, từ cái thiện dục giới đến cái thiện sắc giới, thiền thiện sắc giới cho đến thiền thiện siêu thế, thì pháp học và pháp hành là nó nương tựa lẫn nhau. Cái pháp học để cho chúng ta một cái khái niệm, một cái công thức, và khi chúng ta hành trì thì chúng ta bổ sung để làm sáng tỏ cái khái niệm và cái công thức đó nơi ta. Không phải là một cái kiến thức, mà là một cái sự hiểu biết nơi ta. Là bởi vì những cái pháp nó phát sinh nơi mỗi một cái chúng sinh, nó có một cái sắc thái riêng. Do mỗi một người trong cái đời sống của mình nhiều kiếp, và vì vô minh mà đã làm những cái việc bất thiện cũng như những cái việc thiện không có trí. Và như vậy thì nhờ những cái khuynh hướng mà chúng ta hành trì trong nhiều kiếp mà đã nghiêng về cái pháp thiện, và đặc biệt là pháp thiện có trí, mà chúng ta mới tiếp cận được lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái nền tảng của cái việc mà chúng ta học giáo pháp Đức Phật là trong tâm của chúng ta có cái khuynh hướng hướng thượng, có cái khuynh hướng muốn từ bỏ một cái đời sống nhàm chán ở thế gian, có một cái khuynh hướng mà nhìn thấy rằng dục lạc ở thế gian là những cái giọt mật ở trên cái lưỡi dao sắc bén. Chúng ta liếm được một ít mật trên đó, nhưng mà cái lưỡi dao sắc bén đó sẽ cắt đứt cái lưỡi của ta. Và vì vậy, nơi cái tâm của người ở cái cõi dục giới, nhìn thấy những cái hiểm họa trong cái đời sống dục giới mà muốn thoát ra, thì những người đó là những người có tâm hướng thượng. Và như vậy thì chúng ta dẫn dắt uống nắng cái tâm của chúng ta một cách có phương pháp. Bây giờ tôi xin trở lại cái cách thức mà chúng ta hành thiền. Thì đầu tiên chúng ta dùng đất sét để làm một cái casina. Thì cái casina này, cái đề mục casina này đó, thì cái bề kính đó nó khoảng chừng 3 tấc. Nhưng mà chúng ta khi mà làm thì nó hơi bầu dục một chút, chứ chúng ta không có làm cái một cái hình tròn mà hoàn toàn tròn. Khi chúng ta nắn tròn rồi chúng ta uống nó hơi bầu dục một chút. Và cái đất sét này đó thì cái màu nâu đỏ, và chúng ta cố gắng làm cho cái mặt của nó trơn láng. Sau đó thì treo vào trong vách. Và cái chỗ chúng ta ngồi để mà nhìn vào trong cái casino đó thì cách hai thước. Và đầu tiên khi mà chúng ta nhìn vào cái casino đó đó, đây, đây là cái casino. Và đầu tiên khi mà chúng ta nhìn vào cái casino này thì nó là một cái miếng đất sét hình bầu dục, đường kính 3 tấc. Thì khi mắt tiếp xúc với casino này thì nó nhờ cái kháng ngũ môn này làm cái công việc giao lưu. Thì kháng ngũ môn này nó hướng đến cái casino và đồng thời nó tiếp nhận cái casino này vào bên trong, tức là nó nối liền giữa cái môn, nhãn môn và cái đối tượng, cái đề mục là casino này. Thì kháng ngũ môn có sở hữu tầm, bởi vì nó phải tìm tới cái đối tượng, nó tiến tới cái đối tượng. Cái công việc của nó là như thế thôi. Sau khi nó làm xong cái nhiệm vụ giao lưu của nó thì thức phát sanh. Thức phát sanh thì thức nhận biết được cái casino này. Và nơi thức này không có sở hữu tầm, bởi vì thức không cần thiết phải có sở hữu tầm. Thức nhờ cái kháng ngũ môn này làm cái công việc giao lưu thì thức nhìn thấy cái casino này, nhận biết nó một cách trực tiếp, bởi vì nó hiện ra một cách rõ ràng. Nó là cảnh hiện tại và đồng thời nó hiện ra một cách rõ ràng, cho nên thức không có sở hữu tầm. Như vậy trong ngũ song thức này, đây 10 thức này không có sở hữu tầm. Nhưng như lần trước khi chúng ta học về sở hữu tác ý đó, thì chúng ta hiểu rằng tác ý có khả năng tạo nên cảnh mới cho tâm. Và luôn luôn khi mà các cái tâm hoạt động thì trong đó đều có sở hữu tác ý. Và cái nhiệm vụ của sở hữu tác ý là một trong những nhiệm vụ của nó là nó có cái khả năng tạo thành cái cảnh mới cho tâm. Thì như vậy chúng ta thấy trong thức này nó có tất cả là 7 cái sở hữu. 7 cái sở hữu đi kèm với nó. Đó là 7 cái sở hữu biến hành đây. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Và như vậy tác ý này nó có khả năng tạo thành cái cảnh mới. Tức là bao giờ cũng vậy. khi mà chúng ta nhìn vào một cái đối tượng này, thì khi mà cái giao lưu giữa cái hướng ngũ môn và cái môn của chúng ta tiếp cận được rồi, thì cái nó chấm dứt cái nhiệm vụ của nó, thì thức nó phát sanh. Sức nó phát sanh thì quý vị hiểu rằng là trong cái xúc thọ nó có tưởng, tưởng nó ghi nhận cái hình ảnh tươi rói của cái casino này. Và tác ý nó sẽ sử dụng cái dư ảnh đó, nó gọi là cái tàn dư của tất cả các cảnh. Tức là nó sử dụng cái dư ảnh đó để nó tạo thành một cái cảnh mới. Và cái cảnh mới này là cảnh ở trong tâm. Như vậy casino này là cảnh bên ngoài, là cảnh ngoại. Cái cảnh mà chúng ta treo trước mắt nên nhìn một cách rất là cụ thể. Còn khi cái tác ý này nó tạo thành cái cảnh mới, để cho nó có thể nhìn thấy được cái casino này ở trong tâm. Cái hình ảnh này là do tưởng ghi nhận và tưởng vẽ trở lại, thì nó tạo nên cái cảnh mới này đây. Thì như vậy cái người hành giả đó cứ tập trung chú ý vào cái cảnh này. Nhưng mà trong thực tế, khi mà chúng ta nhìn vào cái casino này, thì chúng ta mới nhìn á, thì chúng ta trông thấy thôi, nhưng mà chưa có thể thấy được trong tâm. Và như vậy cái người hành giả cứ tiếp tục nhìn. Thì khi mà nhìn á, thì nó có, bữa trước tôi có nói là nó có hai cái hoạt động. Cái hoạt động thứ nhất là chúng ta thấy cái cảnh hiện tại. Cái hoạt động thứ hai là cảnh hiện tại này nó in trong tưởng. Và cái tác ý này nè, nó tạo cho cái dư ảnh này hiện ra rõ ràng ở trong tâm. Và như vậy cái công việc này, cái người hành giả cứ lặp đi lặp lại, tức là cứ nhìn hoài, ngồi nhìn hoài, mở mắt ra nhìn hoài. Và cho đến khi nào mình cảm thấy mỏi mắt thì mình nhắm mắt lại. Hoặc là nếu mình cứ giả thử rằng đó mình nhìn thẳng đó, mình cứ nhắm mắt lại, xong rồi mình nhìn thấy ở trong tâm không? Nhìn thấy có đúng như vậy không? Thì cái sự rèn luyện này, người hành giả này cứ tiếp tục ở hai cái trạng thái này, lặp đi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài, cho nó đủ mạnh. Tức là cái sở hữu tâm nó đủ mạnh để mà nó hiển lộ ra một cái hình ảnh đúng như cái casino mà chúng ta treo trên vách kia, nó in hình ở trong tâm ta. Thì khi cái hình ảnh nó hiện ra rõ ràng như vậy, thì nó chính là cái sơ tướng. Tức là cái hình ảnh ban đầu của cái casino có thật bên ngoài, bây giờ nó đã in hình ở trong tâm. Thì cái đó gọi là sơ tướng. Như vậy, nếu mà nói về chi pháp, thì trong cái giai đoạn này, thì cái sở hữu tâm đây, sở hữu tâm đây, khi nó hiển lộ toàn bộ cái sức mạnh của nó, để nó in hình cái sơ tướng, thì lúc đó nó trở thành cái chi tâm. Tức là nó trở thành một cái chi thiền rất là mạnh ở trong cái tâm của người hành giả. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái vị đó đó, lúc đó là cái sự tập trung vào trong cái casino của mình rất là mạnh, nó không có bị mà những cái cảnh bên ngoài, tức là nó không có bị phóng tâm nữa. Và cũng không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy buồn ngủ, không cảm thấy hôn trầm. Hoàn toàn sáng suốt. Và in hình được cái casino đó trong tâm một cách hết sức là rõ ràng. Thì cái khi ấy, cái sơ tướng hiện rõ ở trong tâm, thì lúc đó chi tầm rất là mạnh. Và khi nó mạnh như vậy, nó trở thành một cái chi thiền tầm. Nó có một cái khả năng đối trị. Nó đối trị lại với hôn trầm và thủy miên. Cho nên khi ở nhà mà chúng ta hành cái dạng thiền này đó, thì phải giải quyết hết tất cả công việc. Và nếu mà có người nhà thì dặn người nhà là mình sẽ ngồi ở đó bao nhiêu tiếng đồng hồ, đừng kêu. Có bất cứ chuyện gì đừng kêu. Còn nếu mình ở nhà một mình á, thì cũng không có trả lời bất cứ ai hết. Bởi vì nếu như vậy thì nó cái sự tập trung của mình á, nó sẽ bị đứt đoạn. Cái hành thiền mà định này nó khác với hành thiền Vipassana. Hành thiền Vipassana, đặc biệt là cái pháp niệm tâm đó, thì chúng ta đang hành thiền thế này nhưng mà mình có thể là tiếp xúc không sao hết, tại vì mình chỉ nhìn thấy cái trạng thái tâm của mình là được rồi. Nhưng mà cái người hành thiền chỉ đó, mà trong lúc mà đang hành như vậy mà người khác kêu hoặc là giọng cửa hoặc là lôi kéo thì cái đó rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình. Cho nên khi mình hành như vậy đó, mình phải có một cái chỗ riêng và mình yêu cầu là những người khác không có nên khuấy động. Nếu mà có chuyện gì khẩn cấp thì phải là coi như là có một cái cách động chạm nhẹ nhàng thôi. Bởi vì nếu không á là nó sẽ bị thương tổn về mặt sức khỏe của mình, đặc biệt là tim. Cho nên khi mà quý vị hành cái thiền này thì phải dặn mọi người xung quanh là cái khoảng thời gian từ mấy giờ đến mấy giờ đó là mình đóng chặt cửa, không có cho ai ra vào, cũng không có kêu gọi cái gì hết. Còn nếu được thì đi tới một cái nơi nào tách biệt với cái đời sống gia đình của mình. Dù như đến chùa hay đến chỗ nào đó, xin một cái chỗ để ngồi chỗ đó, để không có ai mà biết đến mình để mà kêu gọi hết. Thì như vậy đó, thì cái sự tập trung của mình mới cao độ. Và như vậy khi cái người hành giả thấy rõ cái kasina ở trong tâm mình, và khi đó nơi tâm của mình rất là sáng suốt, không có một chút xíu nào buồn ngủ cả, không có một chút hôn trầm giả dụi nào cả, mà cái kasina đó hiện rõ trong tâm, thì mình biết là cái chi tâm đang hiển lộ một cách rất là mạnh mẽ, cho nên nó đã đối trị được với hôn trầm và thủy miên. Đó là chúng ta được một cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai, với một cái chi tầm mạnh như vậy, thì chúng ta sử dụng cái sơ tướng này, nó làm cái đề mục. Lúc ban đầu thì cái nó là kasina, và chúng ta rèn luyện cho đến khi nó trở thành cái sơ tướng ở trong tâm. Nhưng mà cái sơ tướng này khi chúng ta nhắm mắt là có khi nó hiện ra rất rõ, rồi nó lại không rõ. Rồi nó lại hiện ra rõ, rồi nó lại không rõ. Thì cái này trong thực tế đó, là chúng ta cứ để cái kasina đó chứ không dẹp. Để mỗi lần mà nó yếu á, thì chúng ta lại nhìn vào. Và chúng ta củng cố đó, nhìn vào và củng cố, nhìn vào và củng cố. Cứ thế làm cho nó mạnh lần, cái sơ tướng này nó mạnh lần ở trong tâm. Và đến bước thứ hai, thì chúng ta không cần nhìn vào trong cái kasina trước mặt nữa, mà với cái sơ tướng có ở trong tâm nè, thì chính trong tâm chúng ta lại nhìn cái hình ảnh ở trong tâm. Chúng ta nhìn ở trong tâm, nhìn cái sơ tướng này trong tâm, không có nhìn cái kasina bên ngoài, mà cái kasina ở trong tâm. Nhìn cái sơ tướng này, tập trung chú ý vào sơ tướng này. Và khi chúng ta tập trung chú ý vào cái sơ tướng này một cách rất là mạnh mẽ, đây. Tập trung chú ý cái sơ tướng này rất là mạnh mẽ, cho đến một cái lúc nào đó thì nó có một cái hình ảnh thứ hai nó hiện ra. Hình ảnh thứ hai đó hiện ra chính là cái trì tướng. Và đến cái giai đoạn thứ hai này, đây, đây cái giai đoạn thứ hai này, thì cái chi tứ nó hiện ra, nó làm cho mạnh mẽ lên, thì cái trì tướng này càng lúc càng hiện rõ trong tâm. Bây giờ tôi nói đến cái sở hữu tứ, tôi đã nhiều lần giảng cái sở hữu tứ này rồi. Tức là cái tâm á, cái tác ý á, thí dụ như bây giờ đây là cái đề mục đi, cái bình hoa này chúng ta coi như đề mục đây. Thì cái tác ý á, là tôi hướng về, tôi muốn nhìn cái hoa này. Thì đây là tác ý. Nhưng mà cái tâm á, là nó tiến tới, nó chạm vào trong cái đề mục này. Nhưng mà cái tứ á, là nó sẽ xoay vòng, nó quan sát rất là kỹ, nó cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui. Thì cái đó là tứ. Thì như vậy tới cái giai đoạn thứ hai này, là khi mà mình lấy cái sơ tướng này làm cái đề mục để mà cái người hành giả đó chú tâm vào trong cái sơ tướng này, thì nơi tâm của vị hành giả đó tầm đã mạnh. Bây giờ tứ lại càng hiển lộ sức mạnh ra. Tức là có một sở hữu là sở hữu tâm đã mạnh mẽ và trở thành chi thiền ở trong tâm. Bây giờ đến một sở hữu thứ hai là sở hữu tứ mạnh mẽ lên, và nó hiển lộ toàn bộ cái sức mạnh nó để nó trở thành chi thiền tứ. Nó không còn là cái sở hữu tứ nữa, mà nó là chi tứ hoặc là chi thiền tứ. Đây, nó đây. Nó là chi thiền tứ đây. Và khi nó trở thành cái chi thiền tứ như vậy á, thì nó có khả năng đối trị với hoài nghi. Tất cả những cái hoài nghi về Phật Pháp Tăng, tất cả những cái hoài nghi về những cái điều mà chúng ta mơ hồ về giáo pháp, hoặc là có những cái điều mà chúng ta hoài nghi tất cả cái sự tu tập của những người khác, thì giờ đây những cái gì hoài nghi trong tâm đó là nó không còn nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì tất cả nó đã tập trung vào trong cái casino này rồi. Cái tâm nó không có duyên với những cái cảnh bên ngoài nữa, cho nên là nó xoáy sâu vào trong cái đề mục này. Và vì vậy mà nó có thể đối trị với sở hữu hoài nghi. Đây, chỗ này này. Như vậy một cái chi thiền thứ hai là chi thiền tứ phát sanh. Chi tứ nó hiển lộ sức mạnh để nó tạo ra cái trì tướng ở đây. Và đến bước thứ ba, thì hành giả lấy cái trì tướng này làm cái đề mục ở trong tâm. Thì cái sơ tướng này chúng ta thấy là hồi nãy chúng ta có nói là nó hiện rõ trong tâm. Bây giờ cái sơ tướng này nè, nó mạnh mẽ, nó trở thành cái trì tướng, tức là nó càng vững mạnh hơn nữa trong tâm của mình, nó trở thành cái trì tướng. Thì người hành giả lại tiếp tục chú tâm vào trong cái trì tướng này. Và trì tướng này ở trong tâm. Nhớ nha, bước một đó là casino. Bước thứ hai nó là cái sơ tướng. Cái sơ tướng ở trong tâm. Và như vậy mình làm cho cái sơ tướng này nó mạnh mẽ trong tâm. Cho đến bước thứ hai là cái chi thiền tứ nó phát sinh lên rồi đó. Thì nó hiển lộ ra, thì nó tạo ra cái trì tướng. Thì trì tướng này, ta lại tiếp tục, người hành giả lại tiếp tục chú tâm vào trong cái trì tướng này ở trong tâm. Dồn hết cái sức mạnh để mà quan sát cái trì tướng này, tập trung vào cái trì tướng này. Cho đến khi mà một cái chi thứ ba là chi hỷ phát sanh, chi thiện hỷ phát sanh. Khi mà hỷ phát sanh thì cái trì tướng này nó sẽ sáng rỡ ở trong tâm. Bây giờ cái bước sơ tướng và bước trì tướng, thì hai cái hình ảnh mà sơ tướng và trì tướng đó, thì nó giữ nguyên hình của cái casino. Tức là cái casino ban đầu, cái màu sắc nó như thế nào, cái đường nứt nó như thế nào, cái đường lồi lõm nó như thế nào, những cái vết răng nó như thế nào, thì nó hiện ra một cách rõ ràng và trung thực như thế trong cái phần sơ tướng và trì tướng. Nhưng khi mà cái chi hỷ nó phát sanh rồi đó, thì nó xuất hiện cái quang tướng ở trong tâm. Thì cái casino này nó trở nên sáng rỡ, nó bóng láng hơn. Và tất cả những cái vết nhăn, cái xù xì hoặc là vết lồi lõm nó biến mất. Nó đã tiến lên một bước. Nó không còn giữ một cái trạng thái in hình như lúc đầu nữa, mà nó phát ra một cái sự coi như là rực rỡ. Và người ta nói rằng lúc đó thì cái casino ở trong tâm của người hành giả nó như là một cái viên ngọc sáng, nó treo lơ lửng ở trong tâm. Đây cái trì tướng. Đây là quang tướng. Thì cái chi thiện hỷ này nó có một cái khả năng đối trị với tâm sân. Khi người hành giả mà hành trì tới cái giai đoạn này thì tất cả những cái lo âu, những cái buồn bực, những cái khổ sở nó vắng mặt. Nó không có mặt nữa. Cho nên những người nào mà trong cái đời sống mà mình quá bức bách về những cái đau khổ mà mình không có giải quyết được với ai, mình hành cái thiền này thì cho đến lúc mà cái chi thiền hỷ phát sanh thì trong tâm của mình tự nhiên vui vẻ. Và mình thấy tất cả những cái điều lo âu, những cái sự khổ sở, những cái sự sân hận mình hầu như không có nữa. Tôi dùng chữ hầu như là bởi vì nó vắng mặt chứ nó không phải chấm dứt. Nhưng mà nó hiện ra trong tâm của mình một cái trạng thái như vậy. Tức là cái trạng thái vui vẻ và tất cả những cái lo âu, buồn bực, những cái khổ sở vắng mặt. Đó là cái chi thiền thứ ba phát sanh. Bây giờ tới cái bước thứ tư. Thì chúng ta lấy cái quan tướng ở đây. Cái quan tướng mà hồi nãy nó vừa hiện ra trong tâm đó. Thì chúng ta lấy cái quan tướng này làm cái đề mục. Tức là cái lấy cái hình ảnh rực rỡ của Kasina đó. Nó trơn láng đó. Nó hình nó như là một cái viên ngọc đó. Thì mình lấy nó làm cái đề mục. Và cái đề mục này nè. Người hành giả chú tâm vào trong cái quan tướng này. Chú tâm cho đến cái lúc á mà cái lạc nó phát sanh. Như vậy trong tâm chúng ta nè. Tâm đã mạnh. Tứ đã mạnh. Hỷ đó mạnh. Bây giờ tới một chi thiền thứ tư, lạc phát sanh. Chi thiền thứ tư là lạc phát sanh. Nó là một cái chi thiền. Khi mà cái chi lạc nó hiển lộ hết cái sức mạnh trọn vẹn của nó, thì cái hành giả sẽ đạt được một cái trạng thái yên tĩnh trong tâm. Cái trạng thái đó gọi là cận định. Cận định là gần tới định chứ chưa có định. Gần tới định. Như vậy lúc ấy trong tâm của người hành giả đã đạt được bốn chi thiền. Chi tầm, chi tứ, chi hỷ và chi lạc. Bốn chi trong tâm. Thì như vậy đây là cận định. Một người hành giả mà hành thiền Vipassana, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì cái sát na định để tuệ chính là sát na này. Cho nên khi mà trong tâm của mình chưa có thanh lọc được những cái triền cái, thì việc chúng ta tiến vào thiền Vipassana làm cái chuyện rất là khó khăn. Nó giống như một cái con đường trơn trượt. Chúng ta bước tới rồi nó lại trượt, chúng ta bước tới là trượt, rất là khó. Vì cái lý do đó đó mà quý vị thấy là tôi có hướng dẫn cho cái lớp này chỉ có một cách duy nhất là để ý cái hơi thở ở đây. Để ý hơi thở ở cái vùng mũi này, để ý hơi thở ra vô. Đó là một cách mà chúng ta rèn luyện cái cận định. Mà cái cận định này không có đi bằng cái con đường của thiền sắc giới, mà đi bằng cái con đường của Vipassana luôn. Bởi vì ở đây tất cả chúng ta đó, đa số đều đã lớn tuổi rồi. Nếu mà chúng ta hành được cái hơi thở mà để ý ra vô ngay cỡ dùng chớp mũi này nè, để cho nó thuần thục và tâm chúng ta đạt được cái cận định đây, thì ngay cái sát na mà mình chết đó, mà mình hành được cái này là mình đã tái sanh được theo cái thiện nghiệp của mình rồi. Và khi mình hành như vậy, đó là con đường ngắn nhất mà tôi hướng dẫn quý vị tu cái pháp tu giải thoát. Còn nếu không thì chúng ta phải hành con đường thiền sắc giới này đây, để cái định lực chúng ta càng mạnh mẽ hơn nữa. Và những người trẻ còn có nhiều thời giờ và còn có sức khỏe và ít công chuyện hơn chẳng hạn, thì nên hành theo cái pháp này. Hoặc những người có điều kiện là ở một cái nơi ẩn dật nào đó, thì suốt ngày đêm hành trì cái này cho đến khi cái tâm mình được vững chắc, thì sau đó bước sang cái thiền Vipassana một cách dễ dàng. Đây là cái sát na cận định. Thì nên nhớ nha, như vậy định nghĩa rằng cái cận định mà nó phát sinh trong tâm là khi nào nó có bốn chi thiền phát sinh: tầm, tứ, hỷ, lạc. Có bốn cái đó mới được gọi là cận định. Cho nên khi quý vị hành hành cái thiền mà để ý cái hơi thở dùng chớp mũi ra vô đó,
ở đó mà cái sắc đẹp này, từ cái trang điểm, từ cái áo quần, từ cái mùi hương, và ngay cả trong cái những cái ngày đó thì cái cơ thể người nữ nó tiết ra một cái mùi vị đặc biệt, nó tỏ ra đó một cái từ trường, nó tạo cho cái người nam một cái sự rung động. Thì cái khởi sự nó tạo như vậy là cái người đó ta cũng không biết, bản thân cái người nữ cũng không biết, bản thân cái người nam cũng không biết, thì tự nhiên nó có cái sức hút mà. Thì cái đó khi nó mới vừa phát sinh thì nó ly tập. Nhưng mà nếu rồi cái sức hút đó mà mình không có nhận thấy đó, thì nó sẽ tiến lại gần lên. Cho nên quý vị thấy cái người nam người nữ mà nói chuyện hơi đó, rồi cái người nữ thì hẳn nói ôi sao đột quỷ nè, nói cái gì vậy? Thì khi mà thò cái tay đập là nó bắt đầu cái sức hút nó dính vô, nó cứ tiến lần mà mình không hề biết. Cho nên á, khi mà cái người nữ mà vào chùa vậy, khi mà mình tiếp xúc với quý thầy đó, nhất là quý thầy trẻ, phải tạo một cái khoảng cách rõ rồi. Trong tâm mình nó phải trong sạch khi mình đến chùa mình gặp thầy. Mà hơn nữa đó, cái việc mà mình sử dụng cái nước hoa, hoặc là cái hiểu biết mình về cái hoạt động của cái cơ thể của một cái người nữ và cơ thể của người nam mình phải biết. Bởi vì trong cái vấn đề á, mà truyền giống á, thì cái người nam á, họ có cái khả năng á, bất cứ cái ngày giờ nào. Còn cái người nữ đó cũng may mắn là nó chỉ có trong một tháng, nó chỉ có mấy ngày thôi, thì cái hoạt động đó nó rất là mạnh mẽ. Còn những người khác thì bình bình. Còn những người khác mà nó không đi đúng cái chu kỳ đó đó, là do cái tham dục của đời trước họ quá mạnh mẽ. Cho nên bao giờ cũng vậy đó, là cái nam nữ mà mình nghe cái câu mà thụ thụ bất thân á, tức là người này á đưa á, thì người kia không có nhận trực tiếp. Thì cái chuyện đó không phải là ông Khổng Tử là ông quê mùa đâu, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện nó có cái sức hút rõ ràng như vậy. Cho nên nhiều khi ví dụ như quý bà quý cô đi vào trong chùa đó, nhiều khi không biết á mà mình tạo cái nghiệp mà mình không hay, bởi vì nó khơi dậy cái sự mà coi như là nó sẽ dẫn nè, cái âm thanh của cái lời nói, cái thái độ, cái cử chỉ vân vân, rồi cái tặng quà tặng cáp vân vân. Thí dụ giờ mình thấy thầy đó đau bệnh chẳng hạn, mình mua thuốc mua men rồi tới nấu cháo rồi đem tới, rồi thì ông thầy cũng thấy vậy rồi ông mang ơn, một khi ông có cái tượng Phật đẹp cũng để dành cho mình. Rồi quý vị thấy dần dần á, nơi đó cái tâm tham của người nữ nó sẽ phát triển. Nó phát triển ở chỗ nào? Bữa nào mà tới á, mà thấy ổng cho cái người Phật tử khác cái đó mà mình không có là bắt đầu giận rồi, buồn rồi đó. Là lúc đó là cái tâm luyến ái nó đã phát sinh. Giống như thấy cái người đó là sở hữu của mình, mình là phải hạng nhất đối với người đó, nhưng mình không biết. Thì tôi nói nếu mà triển khai cái này ra thì quý vị sẽ thấy rất rõ. Cho nên á là cái khởi sự ban đầu nó chưa có gì, nhưng mà khi nó phát triển lên rồi đó thì cái hợp tà nó sẽ xuất hiện, còn mới nó chưa. Cho nên phải hiểu như vậy đó, để bao giờ cũng vậy, giữa người nam và nữ phải có khoảng cách. Ở đây á, là ở Trung Quốc đó, quý vị đọc sách quý vị thấy đó, là trong những cái gia đình quý tộc á, người ta vợ đông con đông, thì bao giờ cũng vậy, con trai hay là con gái á, mà 5 tuổi, con trai mà 5 tuổi rồi cách ly với cái khu vực phụ nữ, cách ly mẹ khu vực phụ nữ, phải gửi nó qua một cái khu vực khác để ở đó có thầy dạy học và chơi với nam. Và con gái cũng như vậy, là đến cái tuổi nào đó là phải cách ly, chứ không phải là trong nhà là cha có thể muốn gặp con gái lúc nào cũng được, mà anh trai có thể gặp em gái lúc nào cũng được. Nó phải giữ, nó giữ một cái khoảng cách, không có chung lộn được. Cho nên quý vị xem cái tường mà qua một lan, hỏi tại sao con gái nó lớn rồi nó giả trai mà ông già không nhìn không ra, là bởi vì ít có gặp nhau. Trong có một cái dịp nào đó thì ở trong cái gia đình quý tộc đó người ta mới gặp nhau, còn không á là nó có một cái sự cách ly, mà cái sự cách ly đó là hoàn toàn đúng đắn, người ta có sự hiểu biết rõ ràng. Thì chúng ta học cái này chúng ta hiểu là lúc ban đầu chưa có gì hết, ai cũng có tâm trong sạch hết á, nhưng mà người ta không thấy cái sức hút này. Dần dà là nếu người ta không hiểu được cái sự thu hút đó đó, mà người ta ngăn chặn lại đó kịp lúc đó, thì nó sẽ phát triển lên, nó thành hợp tà. Cái tâm tham lúc đó nó không biết được nữa thì là nó hợp tà. Bây giờ có những cái là gọi là hợp tà như thế này đó, mình đang nói về cái ly tà, mình nói tiếp cái hợp tà. Ví dụ như mình nói là đức vua đó không thể kham nhẫn, đức vua không có thể nào kham nhẫn khi mà bị chạm vào uy quyền. Đức vua mà không thể kham nhẫn khi bị chạm vào uy quyền đó là bởi vì do cái ngã mạn. Thì cái này là hợp tà đây. Cái ngã mạn do cái hợp tà là bởi vì ông vua nghĩ rằng mình là cái người là coi như là công dân số 1 của đất nước này rồi. Là ông vua này á, muốn cái gì được cái đấy, là cái quyền uy tối thượng là phải nằm trong tay ông vua. Cho nên là ai mà đụng chạm vào cái quyền lực đó thì tức là đụng chạm vào cái tôi của ông vua. Thì như vậy đó, cái sự suy nghĩ này nè của cái đức vua đó, nó là hợp tà, bởi vì nó phát xuất từ cái sự ngã mạn đó. Hoặc là mình nói là cái người nam không có thể nào kham nhẫn đó khi bị làm nhục. Cái người nam ta trọng danh dự, cho nên là đi làm trong một cái cơ quan chẳng hạn, hãng xưởng đó, hoặc là cái ông giám đốc đó, hay là cái ông hiệu trưởng đó chẳng hạn, mà xúc phạm tới cái người nam này thì người ta sẽ không nhường bước, người ta phải làm cho ra lẽ, nếu cần phải bỏ việc người ta cũng bỏ. Còn cái người nữ không có, người nữ người ta có thể kham nhẫn được, có thể nhịn nhục được, nhưng người nam thì người ta không chịu làm nhục. Thì cái này đó thì cũng nói là hợp tà, là cũng y như thế, tức là do cái ngã mạn. Bởi vì sao? Bởi vì người đó nói là đây là cái danh dự của tôi như thế đó, tôi là kỹ sư trong cái chỗ này, tôi không phải là người giúp việc cho ông giám đốc, không phải người ở đợi cho ông giám đốc, ông nói không phải tôn trọng tôi chỉ là cái người lao công ở đây thôi, nhưng mà tôi làm tròn bổn phận tôi thì ông không có quyền nhục mạ tôi, vì tôi không ở đợi ông, bởi vì lao công cũng là một cái công việc trong cái cơ quan này, nếu tôi sai thì ông nói đàng hoàng, nếu cần kỷ luật tôi thì ông đuổi tôi, nhưng mà ông không được nhục mạ tôi. Vì cái đó về mặt đời sống thì hoàn toàn đúng, nhưng mà về mặt này đó thì cái người đó không có kham nhận được, bởi vì trong đó có cái chấp ngã đó, gọi là ngã mạn. Hoặc là cái người nữ á, người nữ, cái trường hợp này người nữ kham nhận được, người nam không kham nhận được, nhưng mà người nữ đó không có thể kham nhận được đó khi mà bị mất chồng, mất người yêu. Bởi vì cái người nữ đó cái tâm luyến ái rất là nặng. Trong cái quan hệ nam nữ đó thì cái người nam á thì cái tham dục mạnh, cái người nữ luyến ái mạnh. Vì cái người nam tham dục mạnh đó, cho nên á là khi mà trong cái quan hệ nam nữ đó người ta không có nặng như người nữ. Mặc dù người ta rất là nhiều nhưng người ta không nặng, tức là với cái đối tượng nào đó người ta nắm rồi người ta buông rất là dễ. Nên quý vị thấy nhiều nhiều cái người chồng đó là cứ hả, có cái cô này, cái xong bà vợ dẹp tan cái gánh này thì ông có cái gánh khác, dẹp cái gánh này cũng có cái gánh nữa, rồi dẹp cô có cái gánh nữa. Hầu như là không phải là do ông yêu thương cái người đó, nhưng mà cái đó là do cái tham dục của ông mạnh. Cho nên là hễ mà gắn cái đối tượng này thì ông thay bằng đối tượng khác rất là dễ dàng. Nhưng mà người nữ không có vậy. Người nữ đa số đó không có chung chạ với người nam nếu mà không có cái tình yêu. Và như vậy cho nên cái người nữ đó sở hữu cái đối tượng mà mình yêu, nó bám chặt vào cái người đó. Cái người đó khi mà cái người nữ đã chấp nhận rằng á, người đó người chồng của mình hoặc người yêu của mình á, thì cái người nữ thường giữ chặt, hiếm khi thay đổi. Mà nếu mà cái người nữ thay đổi đó thì thường thường đó là có một cái gì ghê gớm trong đó mới có sự thay đổi, hoặc là có một cái ngoại lệ nào đó thôi. Chứ đa số cái người nữ đó, mặc dù lấy cái người chồng mình không có yêu thương, nhưng mà vì con, vì cái xã hội, vì đủ cái mọi thứ đó, thì cái người nữ đó không có muốn buông ra. Người nữ kham nhẫn được, bởi vì người nữ nghĩ tới người khác, nghĩ tới con của mình, nghĩ tới là cái xã hội chung quanh, cha mẹ mình, tất cả những người khác là sẽ buồn, sẽ khổ nếu bây giờ đó là giữa vợ với chồng có cái chuyện gì đó mà nó phải phân ly vân vân. Thì cái người nữ chịu đựng được để miễn sao đó giữ lại cái viền mối nào đó. Bởi vì cái người nữ đó đặt cái tình yêu trong cái mối quan hệ nam nữ nặng hơn cái người nam. Người nam đặt cái vấn đề mà quan hệ nam nữ đó mạnh hơn cái người nữ. Đó là mình nói cái tổng quát vậy, chứ còn cá biệt thì đương nhiên nó khác rồi. Thì cho nên nói cái người nữ không có thể kham nhẫn được khi mà mình mất chồng hoặc mất người yêu. Và cái lúc đó là coi như là cái sân hận nó sẽ nổi lên rất là dữ dội. Cho nên trong cái chuyện mà yêu đương vợ chồng đó, thì cái khi mà cái người nữ mà bị thương tổn đó thì họ đau khổ vậy đó. Họ đau khổ hơn người nam, họ sân hận hơn người nam. Và cái người nào mà hiền lành không sân hận á, thì cái đau khổ đó có thể làm cho họ đi tới cái chỗ mà điên loạn luôn. Cho nên rất là tội nghiệp. Cái người nữ bao giờ cũng vậy, cái cảm xúc tình cảm rất là nặng nề, mà không có tách ra khỏi được cái tình thương với lại cái luyến ái. Như lần trước tôi có nói là bao giờ cũng vậy, cái tâm tham á, là cái chuyện mà mình yêu thương nè, mình yêu thương nè, hoặc là mình ưa thích á, cái chuyện này nó không, cái chuyện này ai cũng phải cần hết á, không ai không cần á. Nhưng mà cái nọc độc nó nằm ở chỗ là mình á là dính mắc vào trong cái đối tượng, dính mắc không có buông ra, không có rời được. Tôi thí dụ về quý vị thấy rõ hơn nha. Thí dụ giờ cái người mẹ đó, cái đứa con nó nói nè, má ơi con xin xuất gia. Thì chúng ta sẽ nghe có hai bà mẹ nói. Bà mẹ nói, trời ơi sao vậy con, trời khổ quá con, sao vậy con, rồi con bỏ má cho ai, má già má nương tựa cho ai, con mình con thôi con. Rồi cái bà khóc. Còn cái người mẹ khác á thì hỏi, chứ con liệu sức nổi không con, nếu mà con liệu nổi mẹ thành hộ pháp của con. Quý vị thấy không, cái người thứ nhất á là sẽ rất là đau khổ nếu con mình xuất gia, mặc dù cái người đó biết rằng xuất gia là tốt, nhưng mà do cái này nè, cái dính mắc nè, cái mà sở hữu cái đối tượng nè, con mình như một cái tài sản của mình, nó phải thuộc về mình và nó phải gắn bó với mình, nó phải ở bên mình. Và cái tâm này chính là cái nỗi đau khổ trong những gia đình mà một mẹ một con á, cái đứa con cưới vợ về sống không nổi, cả ba người đều sống không nổi, bởi vì cái người mẹ có cái tâm dính mắc. Thậm chí tôi còn biết một cái gia đình là coi như người mẹ rất là tốt, nhưng mà khi cái đứa con gái lấy chồng rồi về ở rể thì vợ chồng đi chơi, mà đi chơi 9-10 giờ về thì bà nghe rồi bà không mở cửa, bà để cho đợi. Thì do sao? Do vì cái tâm tham này nó dính mắc trong đó, nghĩ rằng bây giờ con gái mình nó không nghĩ gì tới mình, nó chỉ nghĩ tới chồng của nó thôi, cho nên là trong bụng nó tức. Nhưng mà không hiểu rõ cái trạng thái, mình không có hiểu rõ, cho nên là chần chừ không muốn ra mở cửa. để làm khổ cái chút chơi, mà chính mình cũng không hề bị. Thì như vậy cái người mẹ đầu tiên phải đau khổ. Nếu mà con mình nó cương quyết, nó xuất gia thì cái bà mẹ này sẽ khóc hoài, coi như con tôi nó bỏ tôi rồi, con tôi nó bất hiếu rồi, không biết tu trong đó làm gì, tôi thấy rõ nó bất hiếu rồi. Nỗi mà suy nghĩ bao nhiêu đó là nó đau khổ cho tới cái giờ nhắm mắt. Còn cái người mẹ mà nó đã không có cái này, à nó chỉ có cái tình thương yêu thôi đó, nó không có cái sự dính mắc này đó, thì người mẹ hỏi chứ giờ con chắc không, con thấy con đủ sức không, con đủ sức mẹ sẽ làm hộ pháp cho con. Thì như vậy là cả hai đều hạnh phúc, không có ai đau khổ hết. Cho nên cái người nữ của chúng ta đó có cái nỗi đau khổ là chúng ta dính mắc trong cái đối tượng mà chúng đã sanh ra con rồi, nuôi con nên người rồi, bây giờ nó dính luôn mấy đứa cháu. À, chứ bây giờ lớn rồi, già rồi, yếu rồi, con nít nó nhảy cho trong mình chịu không nổi, nhưng mà nó vẫn cái